Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Nguyên Thủy, Nenita, Thanh Trúc, Linh Năng qua ca khúc Cảm Tạ Chúa.
Cha kính yêu,
nguyện hát lời chúc tôn
kết luận. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời trong toàn bộ cả lịch sử đó là gìn giữ và bày tỏ vinh hiển Ngài vì sự vui mừng của những người được cứu từ mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước. Mục đích của Ngài là sự vui mừng của dân Ngài. Vì Đức Chúa Trời được vinh hiển trong chúng ta nhất khi chúng ta thỏa mãn nhất nơi Ngài. Vui mừng là một cách thể hiện lòng biết ơn cao hơn nhiệm vụ. Mục đích chính yếu của Đức Chúa Trời đó là làm vinh hiển chính Ngài và vui hưởng sự vinh hiển của Ngài mãi mãi. Vì vinh hiển của Ngài được mở rộng nhất trong những khao khát lấy Chúa làm trung tâm của nhân sự, đầy dẫy sự vui mừng của Ngài. Sự tự tán dương của Đức Chúa Trời và niềm hân hỷ của chúng ta là một. Tin tức vui mừng nhất trong cả thế gian này, đó là mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời, được vinh hiển và mục đích của con người, được thỏa mãn trong chính Ngài, không phải là hai điều khác nhau. Sự thờ phượng. Do đó, mục đích của truyền giáo là sự vui mừng của muôn dân về sự lớn lao cả thể của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Thi Thiên thứ 97 câu 1. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Thi Thiên 67 câu thứ 4. Mang lên truyền giáo cách vui mừng trong Đức Chúa Trời đơn giản là một mạng lệnh dẫn đến sự ngợi khen chung cuộc. Tự cho là ngợi khen mà không có sự vui thỏa trong Đức Chúa Trời ấy là sự giả hình. Vì vậy, sự thờ phượng là nhiên liệu và mục đích của truyền giáo. Sự thờ phượng là mục đích cuối cùng của công tác truyền giáo. Vì trong công tác này, chúng ta nhắm đến việc đem mọi dân đến vui hưởng vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là nhiên liệu cho truyền giáo. Vì chúng ta không thể tán dương những gì chúng ta không ấp ủ. Chúng ta không thể la lớn lên rằng, hỡi muôn dân hãy vui mừng, cho đến chừng nào chúng ta nói, tôi vui mừng trong Chúa. Truyền giáo bắt đầu và kết thúc bằng sự thờ phượng. Sự cầu nguyện. Điều này bày tỏ Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị công tác truyền giáo. Ngài là đấng mở đầu và cũng là đấng kết thúc. Ngài cũng là đấng bảo hộ và thêm năng lực cho toàn bộ quá trình. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Roma đoạn 11 câu 36. Sự bảo hộ từng giây từng phút của Đức Chúa Trời đối với hoạt động của Cơ Đốc nhân duy trì quyền tể trị tối thượng của Ngài, bởi vì đấng ban năng lực là đấng đáng nhận vinh hiển. Hãy để cho người nào hầu việc thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 11. Đây là lý do Đức Chúa Trời đã định sự cầu nguyện có một vị trí thiết yếu như thế trong công tác truyền giáo của Hội Thánh. Mục đích của sự cầu nguyện đó là làm cho tất cả những người tham gia công tác này hiểu rõ rằng chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Châm ngôn đoạn 21 câu 31. cầu nguyện làm phương tiện Đức Chúa Trời đã chỉ định để đem ân điển đến thế gian và quy vinh hiển về cho Ngài. Trong ngày giáng trung, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Thi Thiên 50 câu thứ 15. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để Cha được sáng danh nơi con. Giăng đoạn 14 câu 13. Cầu nguyện đặt Chúa ở vị trí đấng chúc phước đầy đủ tất cả mọi điều và đặt chúng ta ở vị trí hưởng lấy những điều có cần. Vì vậy, khi công tác truyền giáo của Hội Thánh phát triển nhờ sự cầu nguyện, thì quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời được bày tỏ và những nhu cầu của những nhà truyền giáo Cơ Đốc được đáp ứng. Trong sự cầu nguyện, Chúa được vinh hiển và chúng ta được thỏa mãn. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng đoạn 16 câu 24. Mục đích của sự cầu nguyện là vì danh vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự đầy đủ của các thánh. Sự chịu khổ. Chúng ta sống trong sự đầy trọn của Đức Chúa Trời và Ngài chính là nguồn sự sống mà chúng ta ngợi khen trong công tác truyền giáo. Ngài chính là báu vật của chúng ta. Tình yêu bền vững của Ngài tốt hơn sự sống. Thi Thiên thứ 63 câu 3. Vì vậy, vị trí xứng đáng siêu việt của Ngài được nhìn thấy rõ ràng nhất khi chúng ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống mình vì có tình yêu của Ngài. Chúng ta đo lường sự giá trị của một của báu qua điều mà chúng ta sẽ vui lòng từ bỏ để có nó. Chỉ chịu khổ không thôi thì không thể hiện được điều gì. Nhưng chấp nhận chịu khổ vì nhận biết Đấng Christ là quý hơn hết và chấp nhận mất mát để được Đấng Christ. Philip đoạn 3 câu 8. Chứng tỏ rằng Đấng Christ là quý bội phần. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11 và 12. Mức độ hy sinh của chúng ta đi kèm với chiều sâu của sự vui mừng thể hiện giá trị chúng ta đặt trên phần thưởng của Đức Chúa Trời. Mất mát và chịu khổ, vui mừng chấp nhận vì vương quốc của Đức Chúa Trời cho thấy quyền tể trị tối cao của vinh hiển Đức Chúa Trời trong thế gian này rõ ràng hơn việc thờ phượng và cầu nguyện. Vì vậy, Đức Chúa Trời ấn định rằng công tác truyền giáo của Hội Thánh phát triển không phải chỉ nhờ nhiên liệu của sự thờ phượng trong năng quyền của lời cầu nguyện, mà còn thể hiện qua giá trả của việc chịu khổ. Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mác đoạn 8 câu 34. Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Giăng đoạn 15 câu 20. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 25. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều. Mác đoạn 8 câu 31. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Giăng đoạn 20 câu 21. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16. Ta lại sẽ tỏ ra cho ngươi biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Công vụ đoạn 9 câu 16. Việc biết Chúa là quan trọng không? Ta có thể hỏi vì giá phải trả như vậy quá cao, nên một người vẫn có thể hỏi rằng có cần thiết trả giá như thế? Nếu mục đích của Đức Chúa Trời trong cả lịch sử này là giữ gìn và bày tỏ sự vinh hiển của Ngài cho sự vui mừng của những kẻ được chuộc, vậy thì lẽ nào Ngài sẽ không cứu được con người nếu không có công tác truyền giáo? Có thể nào người ta đến ngợi khen Đức Chúa Trời thật từ tấm lòng với đức tin cứu rỗi, trong khi vẫn không biết về Chúa Giê-xu và công cuộc cứu chuộc của Ngài? Thiên nhiên và các tôn giáo khác có thể nào dẫn con người vào sự sống đời đời và sự vui mừng với Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh trả lời cho chúng ta biết là không. Một lẽ thật gây ngạc nhiên trong Tân Ước chính là sự nhập thể của con Đức Chúa Trời. Tất cả đức tin cứu rỗi đều đến từ Ngài. Điều này không phải là luôn luôn đúng. Trước thời của Đấng Christ, dân Israel hướng đức tin của họ vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 4 câu 20. Về Đấng cứu chuộc sắp đến và các dân được phép đi theo đường riêng mình. Công vụ đoạn 14 câu 16. Nhưng những thời điểm đó được gọi là thời kỳ thiếu hiểu biết. Với sự giáng sinh đến thế gian của con Đức Chúa Trời, Đấng Christ trở thành trung tâm điểm đầy ý thức của công tác truyền giáo của Hội Thánh. Mục đích của truyền giáo là để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Roma đoạn 1 câu thứ 5. Ý muốn của Đức Chúa Trời là được vinh hiển trong con Ngài qua việc khiến con đó trở thành trọng tâm của việc truyền phúc âm. Quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời trên công tác truyền giáo được Kinh Thánh khẳng định bằng cách xác nhận quyền tể trị của con Ngài như trung tâm đức tin cứu rỗi. Nhiều người hay các dân tộc, vì số phận đời đời của từng cá nhân nằm trong việc nhận biết Đấng Christ và nắm lấy Ngài cách vui mừng như báu vật quý giá nhất trong cuộc đời. Vậy vì nhiệm vụ của công tác truyền giáo có phải là gia tăng tối đa số người được cứu hay số người được nghe đến Ngài không? Câu trả lời trong Kinh Thánh đó là lời kêu gọi truyền giáo của Đức Chúa Trời không thể xác định được chỉ ở dưới dạng đi khắp mọi nền văn hóa để gia tăng tối đa tổng số người được cứu. Đúng hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời về truyền giáo đó là tất cả mọi nhóm người đều được nghe đến lời chứng của Đấng Christ và mọi dân được gọi từ trong muôn dân vì cớ danh Ngài. Thật ra, có thể định nghĩa này về truyền giáo sẽ đem đến kết quả với một số lượng có thể lớn nhất, bao gồm những người thờ phượng Đức Chúa Trời cách hết lòng. Nhưng phần còn lại là do Đức Chúa Trời quyết định. Trách nhiệm của chúng ta là xác định công tác truyền giáo theo cách của Ngài và vâng theo. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời trong cả lịch sử là giữ gìn và bày tỏ sự vinh hiển Ngài vì sự vui mừng của những người được cứu chuộc từ mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Vẻ đẹp của sự khen ngợi sẽ được dâng lên Đức Chúa Trời từ tính đa dạng của các dân tộc, còn lớn hơn vẻ đẹp dâng lên cho Ngài từ một dàn đồng ca của những người được chuộc có cùng nền văn hóa và giới hạn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời xứng đáng được khen ngợi khắp nơi, đẹp đẽ tuyệt vời, hoàn toàn đáng được ca tụng và đem đến sự thỏa mãn vô cùng, đến nỗi Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm những người ca tụng Ngài cách hết lòng từ mọi nhóm người trên thế giới. Sự cao cả thật của Ngài sẽ thể hiện cách Hiển nhiên, trong tính đa dạng của những người hiểu và yêu mến vẻ đẹp của Ngài, những nhóm người đã từ bỏ thần của họ để theo đuổi Đức Chúa Trời chân thật càng đa dạng bao nhiêu, thì tính ưu việt của Đức Chúa Trời trên hết thảy những đối thủ của Ngài càng tỏ rõ bấy nhiêu. Qua việc nhắm vào tất cả những nhóm người trên thế giới, Đức Chúa Trời gạt bỏ đi lòng kiêu ngạo vị chủng, coi dân tộc mình là hơn cả và đem hết thảy mọi dân quay về với ân điển ban cho nhưng không của Ngài, hơn là dựa trên bất cứ đặc trưng riêng nào đó của họ. Sự hạ mình này là một phần nhỏ dâng sự vinh hiển cho Chúa. Hạ mình có nghĩa là vui thích trong ân điển Ngài, chứ không phải nơi sự tốt lành của chúng ta. Khi chúng ta cứ hướng đến các dân tộc, Đức Chúa Trời hướng chúng ta xa hơn nữa vào trong kinh nghiệm sâu sắc nhất, hạ mình nhất về ân điển của Ngài, và làm cho chúng ta bỏ dần đi thói kiêu ngạo đã ăn sâu vào chính mình. Khi làm như thế, Ngài đang chuẩn bị cho chính Ngài một dân tộc từ muôn dân, là dân có thể thờ phượng Ngài với một sự ca tụng tự do và hết lòng. Vì vậy, hội thánh phải kết ước với Đức Chúa Trời về sự vinh hiển của Ngài theo đường lối Ngài, được kết nối với Ngài trong sự vận hành vĩ đại nhất của lịch sử, đó là đặc ân không thể nói thành lời của chúng ta. Sự nhóm họp của những người được chọn từ mọi chi phái, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, mọi quốc gia, cho đến chừng một số lượng đông đúc những người ngoại đều đến, và tất cả dân Israel đều được cứu. Con người sẽ ngự xuống trong quyền năng và vinh hiển vô cùng, làm vua của muôn vua và chúa của các chúa. Cả trái đất sẽ nhận biết trọn vẹn về sự vinh hiển Ngài, như nước che phủ biển mãi mãi và mãi mãi. Và rồi uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra cho tất cả, và Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Cha, và Ngài sẽ là tất cả trong mọi sự.
Tôn vinh Thầy Chúa Cha, danh xưng Ngài là tạo hóa muôn loài, hằng đấng quyền thống trị và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô nhai. Tôn vinh Thầy Chúa Con, hoài nghi rằng quyền đồng với Cha Ngài, mà Ngài đành giáng trần đem thân máu hy sinh đặng cứu ai ai. Tình nguyện thành người, Ngài chịu treo trên cây gỗ cố hình, chết chôn trong mộ trọn 3 ngày. Nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất vinh. Chiều treo trên cây gỗ cố hình, chết chôn trong mộ trọn 3 ngày. Nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất vinh. Hằng thấy thế người đang thân lại tại bên cạnh ở Chúa Cha, sống cõi lòng trong bình yên đĩa vừa các môn đồ. Lúc ấy ai nấy có sự vắng vẻ. Như nhau đang đợi xin nuôi hồn tôi trọn đời. Hãy hai ca rõ rồi tâm sinh động thịnh tài ca. Tâm bi Chúa ba ngôi. Tôn vinh Thầy Chúa Cha, danh xưng Ngài là tạo hóa muôn loài. Hàng đầm quyền thống trị và lòng nhân Ngài thân rộng lớn. Chết chôn trong mộ trọn ba ngày, nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất vinh. Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình. Chết chôn trong mộ trọn ba ngày, nhờ thần linh Cha ban khiến sống lại rất vinh. Hằng thay thế người. Thank you.